Chương 4. Tôi được biết sạp chiếu phim ở thị trấn bên cạnh đang chiếu phim Một Mùa. Đó là một sạp chiếu độc lập, thường chiếu lại các phim kinh điển. Nghe nói tháng này, sạp sẽ chiếu chọn bộ các phim dựa theo tác phẩm của Michael Ende. Tuần này là Một Mùa, tuần sau là Chuyện Dài Bất Tận. Dù chị nói muốn xem Một Mùa. Con biết là bố không thể vào sạp chiếu phim rồi, đúng không? Con biết, nếu muốn đi thì con sắp phải xem một mình đấy, chịu không? Không sao ạ. Vậy thứ bảy này đi nhé. Hay quá, cảm ơn Takun. Không có gì. Thứ bảy, trước giờ chiếu một tiếng, hai bố con rời căn hộ. Tôi đạp chiếc xe cũ thường ngày vẫn dùng đi làm, còn Yuchi đi chiếc xe đạp dành cho trẻ em. Hai bố con đạp xe men theo con đường hai bên đều là cánh đồng, còn gần 10 cây nữa là đến thị trấn bên cạnh nên vẫn đủ thời gian. Tôi không đi được xe buýt hay tàu điện. Nếu bước lên xe, ngay khi cánh cửa khép lại và sẽ bắt đầu tăng tốc là công tắc trong tôi bật lên, van mở ra, kim áp kế vọt lên mức kịch trần. Đi bất cứ phương tiện nào tôi cũng bị như vậy, từ đầu máy hình con khỉ ở khu vui chơi cho đến thuyền thiên nga ở khu du lịch. Xe buýt hay xe điện đã rất tệ rồi, nhưng tàu điện một giây hay cáp treo còn tệ hơn vì chúng ở trên cao. Tôi đoán nếu là máy bay sẽ còn khủng khiếp hơn nữa. Và tàu cầm thì chắc chắn sẽ là đòn chí mạng. Chỉ cần tưởng tượng cảnh bị nhồi vào một cái buồng chật cứng, rồi người ta kích hoạt kiếp thuốc nổ bên dưới và bắn tôi bay vọt lên không trung cũng đủ khiến tôi kinh hãi. Thế nên trong mắt tôi, con chó Laika Kuriaka đúng là một anh hùng khi đã bay vòng quanh trái đất trên con tàu Sputnik. Tôi ước giá như mình có được chút xíu lòng dũng cảm của nó. Căn bệnh này vô cùng bất tiện. Trong số những vấn đề tôi còn phải chịu đựng thì bệnh này là phiền toái nhất. Nó khiến tôi không thể lên mặt trăng cũng như không thể lặn xuống vực sâu Mariana. Đáng tiếc làm sao. Hai bố con đến nơi khi còn 5 phút nữa là đến giờ chiếu. Sở dĩ hai bố con đi lâu như vậy là do bị ngược chiều gió. Mặc dù Yuchi đã còng lưng để đạp xe hết sức, nhưng chúng tôi vẫn đến muộn hơn so với dự định. Tôi đưa thằng bé chỗ sandwich mang từ nhà đi cùng lon coca mua ở máy bán hàng tự động. Theo kế hoạch, hai bố con sẽ cùng ăn trước giờ chiếu phim nhưng giờ không kịp nữa. Tôi mua một vé trẻ em ở quầy. Xem phim vui vẻ nhé. Yuchi có vẻ hơi bất an vì kế hoạch đột ngột thay đổi. Tôi lấy trong ví ra vài đồng xu nhét vào túi quần Yuchi. Nếu ăn bánh sandwich mà chưa no thì con mua thêm bắp rang bơ nữa hoặc bánh rán cũng được. Thích ăn gì thì mua, vâng. Nói vậy nhưng Yuchi vẫn đứng im, ôm khư khư cái hộp đựng bánh sandwich và lon coca. Chuông báo giờ chiếu reo vang, Yuchi ngoảnh ra sau, nhìn cái cửa dẫn vào phòng chiếu. Sau đó thằng bé lại quay ra chỉ tôi. Vào đi con, bắt đầu rồi đấy. Tôi đặt tay lên vai Yuchi, giục thằng bé. Tôi đưa tấm vé cho cô nhân viên, còn một tay thì đẩy lưng Yuchi. Trước khi vào phòng chiếu, Yuchi còn ngoảnh lại nhìn tôi đến hai lần. Ước gì tôi có thể đi cùng thằng bé. Nhưng tôi không thể vào rạp chiếu phim. Cũng như không thể đi nghe hòa nhạc hay dự đám cưới. Nguyên nhân của việc này hơi khác so với việc tôi không đi được thang máy hay không lên được các tòa nhà cao tầng. Bản thân tôi cũng thấy điều này hết sức vô lý, nhưng cứ như thế tôi bị mắc kẹt trong trạng thái quái gở nào đó. Ở chỗ đông người, khi tất cả buộc phải im lặng thì tôi lại như bị hối thúc muốn nói thật to. Chắc hẳn, mọi người ít nhiều đều có cảm giác ấy, nhưng vấn đề là ở mức độ thế nào. Tôi không kịp được muốn nói oang oang toàn những câu vô thưởng vô phạt, kiểu như cha, cái áo kia sành điệu quá, hay chết tiệt, suýt nữa thì được. Những câu nói bất chợt hiện lên trong đầu tôi thường trực có nhu cầu được bật ra, gây phiền hà cho tôi. Tình hình sau đó diễn biến như mọi bận. Sự bối rối là công tắc bật lên, van mở ra, kim áp kế vọt lên mức kịch trần. Gần đây, tôi không còn thấy bất tiện vì chuyện này nữa, nhưng hồi đại học thì đúng là đến khổ. Ngồi học mà tôi toát mồ hôi như tắm chỉ vì cố kìm nén những câu nói luôn trực buộc khỏi miệng như trời, dã man quá, hay em không nhớ thầy nói thế. Rốt cuộc, căn bệnh ấy trở thành nguyên nhân chính khiến tôi phải bỏ học giữa chừng. Sau khi thấy Yuchi đã vào hẳn trong phòng chiếu, tôi đi loanh quanh bên ngoài rạp, tìm chỗ giết thời gian. Khu này toàn các tiệm thời trang. Trang sức và đồ ăn nhanh. Chỉ riêng sự ồn ào náo nhiệt của chỗ này cũng đủ khiến tôi hoa mắt chóng mặt, nhưng tôi buộc phải đợi đến lúc Yuji xem xong phim. Vì đã đưa hết sandwich cho Yuji nên giờ tôi bắt đầu thấy đói. Tôi đi bộ một lúc trước khi quyết định vào Starbucks. Thật kỹ, chỗ này chắc không sao. Không sao là do quán cấm hút thuốc. Với người có bộ cảm biến nhạy như tôi, khói thuốc là mối đe dọa chẳng kém gì hơi cay. Giả sử có một hội những người như tôi rủ nhau đi biểu tình, tay cầm biểu ngữ, chà, cái áo kia sành điệu quá, hay chết tiệt, suýt nữa thì được. Thì để chấn áp bọn tôi, cảnh sát mỗi người chỉ cần ngậm một điếu thuốc bao vây xung quanh là xong. Bọn tôi sẽ nước mắt tẹp nhèm mà rút lui, và vừa chạy vừa kêu, trời, dã man quá. Thể trạng không cho phép tôi uống cà phê, cạch, công tắc sẽ bật lên, sau đó thực đơn của tôi tại Starbucks rất hạn chế. Tôi gọi đồ uống là một chai nước khoáng, đồ ăn là sandwich BLT, chú thích BLT là viết tắt của bacon, thịt lợn, muối sông khói, lettuce, rau diếp và tomato, cà chua. Hết chú thích. Nhận chiếc khay có chai nước và bánh sandwich, tôi đến ngồi vào bàn ở góc trong cùng. Khoảng 80% số bàn đã có người ngồi. Mọi người đều vừa uống cà phê, vừa bận việc gì đó. Có cô mặc bộ vest công sở, cúi mặt vào máy tính xách tay. Mấy cậu có vẻ là sinh viên thì mở sách để trước mặt. Tôi bắt chước họ, mở cuốn vở, vẫn mang theo bên người. Tôi ấn đuôi bút chì kim vào ngực để đẩy ngòi chì ra. Sau khi ngoạm một miếng bánh đầy ứ, tôi bắt đầu suy nghĩ. Uống một ngụm nước, tôi viết con số 1 vào dòng đầu tiên của trang thứ nhất. Tôi dự định sẽ viết tiêu đề sau. Câu đầu tiên xuất hiện ngay tức thì. Khi Mio qua đời, tôi đã nghĩ thế này. Từ ngữ lần lượt tuôn trào, như thể tôi đang chép lại những đoạn có sẵn từ trước. Sao là vậy, tôi nghĩ hóa ra đây là điều thầy Nombre đã nói. Cái lúc mà từ ngữ dâng đầy trong ngực anh và tự động tuôn trào. Tôi viết về tinh cầu lưu trữ, về Yuji, về công việc ở văn phòng, về thầy Nombre, về con Pu, về việc chạy bộ cuối tuần tới chỗ nhà máy bỏ hoang. Tôi muốn viết về cuộc sống hiện tại trước, sau đó mới dần chuyển sang viết về kỷ niệm với Mio. Trước đây tôi chẳng viết gì ngoài vài đoạn nhật ký, thế mà các câu văn cứ tuôn ra ảo ảo. Tôi nhớ lại các tác phẩm của John Irving, tác giả tôi rất yêu thích, và Kurt Vonnegut, nhà văn khoa học viễn tưởng, đồng thời cũng là thầy dạy của John Irving, để tham khảo cho những câu tôi viết ra. Hình ảnh tôi và Yuji hiện lên trên trang viết có vẻ hạnh phúc hơn so với tôi và Yuji ngoài đời. Chỉ cần không đưa vào những chuyện buồn, thế là các nhân vật có thể sống hạnh phúc, và lại viết về các nhân vật hạnh phúc bao giờ cũng vui hơn. Tôi mải mê tạo không gian và thời gian cho nhân vật của chính chúng tôi, khoảng thời gian mà tôi đã mất. Thật không thể tin nổi, lúc tôi gật lên thì mặt trời đã xế bóng. Tôi hoảng hốt, thôi chết rồi. Tôi cuống cuồng đứng bật dậy, làm đổ chai nước để trên mặt bàn. Rất may chai nước đã cạn từ lâu. Khách trong cửa hàng nhìn tôi ái ngại. Tôi tống hết vở, bút chì, tẩy vào túi đeo, đem chặt hai đồ rồi lao ra khỏi cửa hàng. Vừa chạy tôi vừa nhìn đồng hồ đeo tay, phim đã chiếu xong được hơn một tiếng. Quên những việc không được phép quên, mà đây lại là việc cấm không được quên. Sao tôi lại thế chứ? Sao tôi lại thành ra thế này? Tôi liên tục va phải người đi ngược chiều. Mỗi lần như thế tôi lại xin lỗi rồi cuống cuồng lao đến chỗ Yuji. Bên ngoài rạp không một bóng người. Bộ phim tiếp theo đã chiếu được một nửa. Lúc này một bầu không khí yên ắng lạ thường bao trùm cả sảnh rạp chiếu. Tôi trông thấy Yuji ngay. Thằng bé ngồi một mình giữa cầu thang chính rộng lớn, hai tay ôm hộp cơm trưa đang đặt trên đầu gối, mắt mơ hồ nhìn vào điểm nào đó trước mặt. Cái miệng nhỏ xíu mấp máy như thể đang hát, nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Yuji ơi! Tôi gọi, nhưng Yuji không đáp. Mãi đến lúc tôi lại gần, thằng bé mới nhận ra. Mắt thằng bé đỏ hoe, cặp mũi và má cũng đỏ. Thằng bé xịt mũi liên tục. Bố xin lỗi, tôi nói. Vâng, Yuji nói. Tôi cúi xuống, dùng ngón tay lau những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên lông mi của Yuji. Tôi lấy trong túi quần ra tờ giấy ăn, đưa Yuji xì mũi. Xì từng bên một thôi nhé. Xì mạnh quá là đau tai đấy. Vâng. Tôi ngồi xuống bên cạnh con. Bố rất xin lỗi. Vâng. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yuji. Tay thằng bé vẫn ấm và ướt như mọi khi. Con lo lắm. Mãi rồi thằng bé mới cất giọng nghẹn ngào. Còn lò Takun đang ở đâu thì bị mệt, không đi được nữa. Thế hả? Vâng, con đã chạy đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Bố xin lỗi, tôi xin lỗi lật nữa. Giờ thì tốt rồi, Yuji nói, Takun không sao chứ. Bố không sao, nhưng bố đã làm một việc rất tệ với Yuji. Yuji lắc đầu, con ổn mà, con chịu được. Ừ, Yuji giỏi lắm. Con giỏi ạ, rất giỏi, giỏi gấp mấy lần bố. Không có đâu, Yuji nói, con khóc đấy, khóc rất nhiều. Nước mắt Yuji lại rơi lã chã. Tôi lùa tay vào mái tóc màu hổ phách đang ướt đẫm mồ hôi của Yuji rồi kéo thằng bé vào ngực mình. Bố xin lỗi vì đã làm con khóc. Thằng bé cố nén tiếng khóc, nó dụ đầu vào ngực tôi, thì thào giọng lúng búng. Xin Takun, thằng bé nói, đừng bỏ con một mình, đừng quên con. Tôi đã phải trả giá vì khiến Yuji lo lắng, mặc dù sự trả giá này càng khiến thằng bé lo lắng hơn. Chuyện là trên đường về, đi được nửa đường thì cơ thể tôi bắt đầu sợ chứng. Yuji lúc này đã tươi tỉnh trở lại, kể cho tôi về bộ phim vừa xem bằng giọng lúc được lúc chăng. Gió đang thổi xuôi chiều, nên hai bố con đạp xe nhẹ tinh như con thuyền no gió. Khi tôi phát hiện ra thì tình hình đã tồi tệ rồi. Mỗi tôi thấy mùi khét lẹt, các đầu ngón tay và ngón chân tê cứng, người tôi run cầm cập. Tôi vẫn cố đáp lại lời Yuji, dù cho nội dung chẳng lọt được vào đầu tôi là mấy. Tôi chịu đựng được chừng 5 phút thì đến giới hạn. Yuji ơi, tôi ngắt lời thằng bé. Dì ạ, dừng lại đã. Vâng. Chúng tôi sẽ vào con đường dân sinh nối từ đường nhựa tới giữa cánh đồng. Tôi ngồi thụp xuống như thể sắp ngất đến nơi. Năng lượng hết, xăng cũng hết. Với người bình thường thì hạ đường huyết chỉ là do bị đói, nhưng cơ thể tôi vốn quen phóng đại mọi chuyện nên tình trạng này cũng bị phóng đại theo. Cảm giác tê cứng lan đến tận bả vai và háng. Không thể ngồi được nữa, tôi nằm xuống. Thường ngày tôi vẫn chú ý ăn đủ 5 bữa để không bị thế này. Nhưng hôm nay do tâm trạng xáo trộn nên tôi quên mất bữa ăn phụ lúc 3 giờ. Takun không sao chứ? Ừ, bố chỉ gặp rắc rối chút thôi. Thật à, Yuji này. Thằng bé quỳ xuống, ké sát vào mặt tôi. Dì ạ, trong túi con còn tiền không? Con ạ, con chỉ mua bắp rang, bơ thôi, vẫn còn tiền. Bố nhờ con một việc nhé. Vâng, con đạp xe đến cửa hàng tiện dụng nào đó, quanh đây mua cái gì đó về cho bố ăn. Cái gì đó để ăn ạ? Ừ, bố hết pin rồi, bố phải thay pin thì mới hoạt động được. Thế ạ? Ừ, con đi được không? Được ạ. Vậy con đi đi. Vâng ạ. Yuji đứng lên, rất xe đạp ra đường nhựa. Khi đã ngồi trên yên xe, Yuji ngoái lại nhìn tôi. Takun ơi, ơi, mũi Yuji lại đỏ rực lên. Takun sẽ không chết chứ? Không sao, bố không chết đâu. Thật chứ? Thật. Yuji nhìn vào mắt tôi một lúc như muốn kiểm chứng sự thật trong lời nói của tôi. Tôi cố mỉm cười với thằng bé. Con đi đây. Mãi Yuji mới lên tiếng. Ừ, đi giúp bố nhé. Yuji nhấn chân đạp xe đi. Yuji, nghe tôi gọi, thằng bé phanh kít xe lại. Đi à? Chắc con biết rồi, nhưng bố nhắc lại là không phải mua pin thật đâu nhé. Thế ạ? Câu thế ạ của thằng bé giống một kiểu phản xạ có điều kiện. Thật chặt nên cố tìm hiểu ẩn ý trong lời nó làm gì, dù sao thì cũng chẳng có cách nào. Con mua cái gì ăn được đấy? Đồ ngọt là tốt nhất. Vâng. Nếu có thì mua, dạ, bánh kẹp kem. Vâng ạ, Takun thích món đấy ạ. Ừ, con đi đây. Ừ. Thằng bé nhấn bàn đạp và phóng đi với tốc độ chóng mặt. Tôi hốt hoảng, toàn gọi với theo, nhưng nhớ ra là thằng bé hơi nghĩnh ngãng nên thôi. Đừng phóng nhanh thế. Tôi nằm xuống, nguy hiểm lắm. Điều duy nhất kết nối tôi với thế giới thực tại là cái lạnh của mặt đất dưới lưng và mùi cỏ. Tôi dần rơi vào trạng thái mê man nhưng vẫn không quên cầu nguyện cho Yuji bình yên vô sự. Hình ảnh Yuji bị ô tô đâm cứ hiện lên trong đầu tôi. Mỗi lần như thế, ngực tôi đau thắt lại, nhịp tim của tôi như đàn chơi đến đoạn reo dây. Đôi lúc có vài nhịp lạ chen vào khiến tôi đau đớn. Mio ơi, tôi thầm gọi trong tim, không có tiếng trả lời. Mio, tôi gọi lại một lần nữa, nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Tôi thấy buồn vô cùng, dù chẳng hiểu tại sao. Takun, tiếng Yuji làm tôi bừng tỉnh. Con mua bánh kẹp kem về rồi đây. Thằng bé mồ hôi bồ kê nhễ nhại, vai run lên vì thở sốc. Nhẹ cả người, tôi nói. Cái gì nhẹ ạ? Không có gì, từ giờ con không được phóng xe nhanh như thế nữa nhé. Nhưng mà, thôi được rồi, cảm ơn con. Tôi nhấc nửa người dậy,
ăn chiếc bánh kẹp kem thằng bé mua cho. Cái lạnh của bánh kem khiến người tôi run lẩy bẩy. Lẽ ra tôi nên nhờ thằng bé mua đồ ăn nóng, tuy nhiên tôi im lặng ăn bánh. Cần phải có thời gian để năng lượng từ cái bánh kem hấp thụ vào cơ thể. Tôi lại nằm ngửa ra nhìn bầu trời, Yuji cũng nằm xuống bên cạnh. Bầu trời lúc này đã được bao phủ bởi tấm rèm màu tràm. Các ngôi sao thoát ẩn, thoát hiện như những chiếc đèn nhỏ sắp hết pin. Không sao chứ ạ? Yuji hỏi. Ừ, chút nữa là bố ổn thôi. Vậy sao? Ừ, xem nào. Sao cơ? Hát sẽ đỡ hơn đấy. Tức là sao? Mẹ bảo con thế. Bố không biết. Được rồi. Được rồi là sao? Cái gì mà chả được ạ? Thôi được rồi, mẹ bảo khi nào thấy sợ hoặc thấy đau thì chỉ cần hát bài này thôi. Mẹ bảo thế à? Vâng, mẹ bảo thế. Vậy con dạy cho bố đi. Sau đó, thằng bé bắt đầu hát bằng thứ giọng mỏng và trong. Một chú voi chơi đùa trên mạng nhện, vui quá bèn gọi thêm chú nữa đến. Hai chú voi chơi đùa trên mạng nhện, vui quá bèn gọi thêm chú nữa đến. Đợi đã, gì ạ? Bài này có bao nhiêu chú voi? Bao nhiêu cũng được, đến khi nào mình thấy khỏe lại thì thôi. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh hàng trăm chú voi chen chúc nhau trên một cái mạng nhện khổng lồ. Không biết mấy chú voi có vui thật không? Vui chứ ạ, vui thì mới gọi thêm bạn đến chứ. Nào, cùng hát nhé, Takun sẽ thấy khỏe hơn đấy. Được rồi. Ba chú voi chơi đùa trên mạng nhện, vui quá bèn gọi thêm chú nữa đến. Chúng tôi hát cho đến khi có 6-5 chú voi mắc trên mạng nhện. Đoạn cuối của bài hát là thế này. 6-5 chú voi chơi đùa trên mạng nhện, muộn quá rồi, chúng bảo nhau, về thôi. Takun thấy khỏe chứ? Ồ, sao ạ? Con xem này, bố khỏe lại từ lúc nào rồi? Thật à? Ừ, hay thật đấy, công nhận. Muộn rồi, bố con mình về nhé. Vâng. Trời đã tối. Hai bố con dắt xe đạp đi song song, tiếng ếch kêu xâm san. Hôm nay bọn ếch có gì vui chăng? Con muốn gặp mẹ quá, Yuji nói. Vậy à? Yuji im lặng một lúc, rồi tiếp tục. Có phải tại con mà mẹ chết không? Không phải đâu. Thật không? Thật. Sao con lại nghĩ thế? Chẳng sao cả. Một lát sau, lần này đến lượt tôi. Không phải đâu con biết rồi. Thế thì tốt, vâng. Một ngày nào đó, Yuji sẽ biết sự thật. Bất cứ nơi nào cũng có người thích buôn chuyện. Hiện giờ trông thằng bé có vẻ thờ ơ vậy thôi, nhưng nó đang bắt đầu muốn tìm hiểu sự thật. Rất có thể một kẻ tọc mạch nào đó đã nói với thằng bé, dù sao Yuji vẫn còn quá nhỏ. Tôi dự định giấu con thêm một thời gian nữa, nếu có thể tôi muốn thằng bé chỉ biết sự thật khi đọc cuốn sách này. Sự thật là nếu nói Mio chết là do Yuji thì không hẳn, khi kết quả đã có từ trước đó rất khó xác định được đâu mới là nguyên nhân. Quả bóng trên vòng quay may rủi đã rơi vào con số 13 đen đủi. Nhưng vì sao? Không thể giải thích. Vì sao chỉ bằng vài câu nói? Và ngay cả thế giới của chúng ta cũng chẳng khác gì một bản quay may rủi. Có một điều chắc chắn, Yuji là một ca sinh khó. Ngay từ khi mang bầu, Mio đã gặp nhiều vấn đề sức khỏe cho đến lúc sinh Yuji, nào phải tiêm vài mũi vì quá suy nhược, chẳng biết để làm gì. Phương án mổ đẻ như Caesar, chú thích vị anh hùng của La Mã, có chủ thuyết cho rằng Caesar được ra đời theo phương pháp sinh mổ. Hết chú thích. Nghĩa là không phải để đẻ tự nhiên mà đứa bé sẽ chui ra qua cái khe do bác sĩ rạch cũng đã được tính đến. Nhưng cuối cùng, sau 30 giờ vật lộn, Yuji đã đến với thế giới bên ngoài qua đường chính thống, một đứa bé vô cùng khỏe mạnh, nặng những 3 cân 9. Ngược lại, mẹ thằng bé yếu đi rất nhiều, phần lớn các bộ phận trong cơ thể nàng như cơ quan bài tiết, tiêu hóa, hô hấp đều không còn hoạt động được như xưa. 5 năm sau, nàng mới từ biệt tinh cầu này. Tận bây giờ, tôi vẫn không rõ tình trạng sức khỏe của Miu khi qua đời liệu có liên quan đến việc những bộ phận trong cơ thể nàng bị suy nhược trầm trọng sau khi sinh Yuji hay không. Bởi lẽ, sau khi sinh con một thời gian, nàng đã khỏe mạnh trở lại, vẫn sống cuộc sống bình thường của một người mẹ, người vợ. Do đó, không thể nói Mio chết là do Yuji được. Giả sử đúng là có vấn đề khi nàng sinh thằng bé, nhưng 5 năm sau, vấn đề ấy mới lấy đi mạng sống của nàng, thì cũng không thể quy kết đó là lỗi của Yuji. Thằng bé chẳng làm gì sai cả.
tôi và Miu đã chờ đợi được đón thằng bé đến với thế giới. Lúc chào đời, Yuji còn chưa biết thở, mắt vẫn nhắm nghiền. Thằng bé trong sáng như một bông tuyết chưa chạm xuống mặt đất. Vì vậy, tuyệt đối không được để Yuji phụ lòng về chuyện mẹ ta.
Chương 5. Hôm sau, hai bố con vào rừng như thường lệ. Sườn siệu hôm nay vẫn phát ra tiếng rên gư gư ga. Bầu trời bao phủ bởi một lớp mây dày, xám xịt. Gió từ trong rừng thổi xa, mang theo mùi mưa. Trời sắp mưa đấy. Ô, tôi giảm tốc độ để đi song song với Yuji. Bố người thấy mùi mưa, có thể trời sẽ mưa. Yuji kịt kịt mũi, con không biết. Nhanh lên nào. Mọi khi hai bố con vẫn đi đường vòng, chạy một quãng kha khá rồi mới tới chỗ nhà máy bỏ hoang. Nhưng hôm nay chúng tôi chọn đường tắt. Trong rừng rất tối, rẻ và bồ đề vươn cành tạo thành vòm lá bên trên. Bên dưới, lá rụng thành lớp, mỗi bước dẫm lên lại nghe tiếng lép nhép. Bầy chim không có tiếng hót, có lẽ trời u ám quá nên chúng chẳng buồn ca hát. Im ắng. Thi thoảng, như thể chợt nhớ ra điều gì, một làn gió thổi tới lay động ngọn cây, tạo nên những âm thanh lách cách nghe như tiếng ai ném hạt đậu. Một thân cây đổ nằm chắn ngang đường. Lần trước cây này chưa nằm đây. Tôi giúp Yuji nhấc xe đạp qua. Đi hết rừng là tới chỗ nhà máy bỏ hoang, trời càng lúc càng tối. Tách, giọt mưa đầu tiên sượt qua má, rơi xuống vai. Mưa rồi đấy, mưa đổ xuống ào ào. Nền bê tông của nhà máy lồng bọc nước. Một mùi vô cùng quen thuộc xộc thẳng lên mũi. Cả nhà máy bỏ hoang rộng thế này mà không có nổi một chỗ trú mưa. Biết thế, hai bố con ở lại trong rừng còn hơn. Tôi quyết định quay về đường cũ nên gọi Yuji. Về thôi con. Nhưng Yuji không nghe tiếng tôi. Chán bết tóc vì dính nước mưa, thằng bé hơi chúi về phía trước như thể đang nhìn vào thứ gì đó, mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Thằng bé chau mày, chăm chú quan sát bằng ánh mắt đăm chiêu, già dặn nhiều so với tuổi. Tôi dõi theo ánh mắt Yuji, giữa khung cảnh âm u mờ nước mưa nổi bật một điệp màu sáng nhạt le lói. Điệp này nằm ngay trước cánh cửa có ghi số 5, nơi bức tường duy nhất còn sót lại. Tôi dùng đầu ngón tay gạt nước mưa đọng trên lông mi, mở to mắt nhìn lại lần nữa. Ngay lập tức, tôi nhận ra một sáng hình quen thuộc, không thể có sự nhầm lẫn ở đây. Kia chính là Mio. Nàng đang ngồi thu mình trước cánh cửa, trên người khoác chiếc áo len mỏng màu hoa anh đào. Tôi cúi nhìn Yuji, thằng bé cũng ngước lên nhìn tôi, hai mắt thằng bé mở thao láo, miệng há hốc hình chữ O. Yuji khẽ khẽ thì thào, hệt như lúc kể cho tôi chuyện bí mật. Takun ơi, nguy rồi. Mắt Yuji chớp chớp liên tục. Mẹ kìa, Yuji nói, mẹ từ tinh cầu lưu trữ về. Hai bố con dè dặt tiến gần Mio, không phải vì sợ, không có ông chồng nào lại sợ linh hồn của vợ mình cả, mà vì tôi có cảm giác chỉ chút sao động trong không khí cũng đủ xóa đi sự hiện diện của nàng. Yuji chắc cũng nghĩ thế, vì tôi không thấy thằng bé chạy ảo đến ôm Mio ngay. Hoặc có thể bản năng đã mách bảo cho Yuji biết, hạnh phúc là thứ mong manh. Về phần mình, tôi không quên phải nhìn nhận sự việc theo cách thông thường với con mắt của một người bình thường. Giả thuyết về một người giống hệt Mio. Đây là một cô gái hoàn toàn xa lạ, có ngoại hình. Giống như chị em sinh đôi với nàng, hoặc là chị em sinh đôi thật chứ không phải người lạ. Nếu là người lạ, thì người này giống nàng đến khó tin. Nếu là chị em sinh đôi, thì không có chuyện tôi lại không biết. Nàng có em gái và em trai, nhưng ba chị em chẳng sống nhau chút nào. Trong khi tôi, một người không hề chung huyết thống, lại còn sống em trai nàng hơn. Tôi cũng chưa từng nghe chuyện nàng có một cô em sinh đôi bị cấm cung với mặt nạ trùm kín bao giờ. Giả thuyết rằng nàng vẫn sống, không thể có chuyện đó. Giả thuyết này nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng hơi vô lý. Nếu nàng còn sống, điều đó có nghĩa tôi đã có mặt vào giây phút lâm chung của một Mio khác, tổ chức đám tang cho một Mio khác
và đến tâm sự bên mộ của một Mio khác. Tôi không ngớ ngẩn đến mức ấy.
Tôi cũng nghĩ đến giả thuyết người ngoài hành tinh, giả thuyết người Nhật Bản, nhưng ông Mulder, tức David Duchovny, chú thích diễn viên điện ảnh của Mỹ nổi tiếng với vai mật vụ FBI Mulder trong loạt phim truyền hình X-Files. Tin mấy giả thuyết đó chứ tôi thì không. Tôi nghĩ đến tất cả những điều trên trong lúc chậm rãi tiến lại gần nàng. Tuy nhiên, ý nghĩ chiếm trọn tâm trí tôi lúc này là người con gái trước mặt tôi đây chính là linh hồn vợ tôi. Bởi nàng đã nói với tôi, đến mùa mưa em sẽ quay lại để xem hai bố con sống thế nào. Nàng đã giữ lời hứa, quay về gặp hai bố con vào một ngày mưa tháng 6. Khi chỉ còn một chút nữa là chạm được vào nàng thì tôi nhận ra, bên vành tai phải của nàng có hai nốt ruồi nhỏ xíu, chiếc răng khểnh trắng mút thấp thoáng sau đôi môi kép hờ. Cô gái này không phải là ai đó giống hệt Mio, cũng không phải chị em sinh đôi hay người Nhật Bản, cô chính là Mio. Nếu cách diễn đạt trên chưa chính xác thì có thể sửa lại thế này, cô là hiện thân của Mio với đầy đủ tâm hồn, thể xác, thậm chí có thể có cả ký ức của Mio trước kia. Nếu là linh hồn, thì là một linh hồn quá thực, với hình hài quá rõ nét, chưa kể còn mang mùi hương rất thơm nữa. Mùi tóc thân thương của nàng, không thể so sánh mùi hương này với gì khác, chỉ có thể gọi đó là mùi hương ấy. Thứ ngôn ngữ thân mật nàng dành riêng cho tôi. Thứ ngôn ngữ có 102 trên thế giới, và tôi đây đang cảm nhận được ngôn ngữ đó. Không nhận ra sự có mặt của hai bố con, nàng lơ đãng nhìn những giọt mưa vỡ òa dưới chân. Tôi để ý thấy hai bầu má Mio đầy đặn hơn so với hồi nàng mất. Đây là gương mặt trước khi bệnh tình của nàng xấu đi, trông nàng rất khỏe mạnh và trẻ trung. Có gì đó hơi mâu thuẫn. Một linh hồn khỏe mạnh, nghe thật mâu thuẫn, như kiểu một nhà tài chính hảo tâm hay Woody Allen, có lối suy nghĩ tích cực. Chú thích, đạo diễn, biên kịch, diễn viên nổi tiếng người Mỹ, ông đã giành được 3 giải thưởng Oscar trong số 21 lần được đề cử, tuy nhiên, ông chưa từng tham gia lễ trao giải nào. Hết chú thích. Nhưng biết đâu, linh hồn thường trở về hạ giới trong hình hài của thời kỳ hạnh phúc nhất. Dưới lớp áo len màu hoa anh đào là chiếc váy liệt màu trắng không hoa văn. Nàng được cấp bộ quần áo này ở tinh cầu Lưu Chữ Trăng. Những người sống trên đó đều mặc đồ màu trắng. Tôi biết từ ngày xưa, các linh hồn đã được mặc định là bận đồ trắng, nhưng không lẽ giờ kiểu mốt đó đang quay trở lại? Mẹ! Quá nôn nóng, dù chỉ khẽ gọi giọng run run. Bây giờ Miu mới nhận ra sự có mặt của hai bố con, nàng ngẩng lên. Nàng nhìn hai bố con với ánh mắt bình thản, lãnh đạm. Nàng chậm chậm nhắm mắt, sau đó lại mở ra, đầu khẽ nghiêng sang một bên. Từng cử chỉ quá đỗi đáng yêu và thân thương ấy khiến tôi suýt trào nước mắt. Không nghi ngờ gì, đây chính là vợ tôi, dù nàng chỉ còn là linh hồn. Đương nhiên, cả sự đáng yêu kia nữa cũng không hề thay đổi. Tôi nhẹ nhàng chìa tay ra để kiểm chứng sự hiện diện của nàng. Nàng hoảng sợ, vội co người lại. Có gì đó bất tiện ư? Nàng không được phép để con người chạm vào. Không thể kiềm chế hành động của bản thân, tôi đặt tay lên vai nàng. Tôi ngỡ rằng có điều gì đó sẽ xảy ra, nhưng không có gì cả. Tôi cảm nhận được bờ vai mong manh của nàng dưới tay mình, bởi vai ấy tuy đang bị ướt mưa nhưng vẫn có chút hơi ấm. Tôi thoáng ngạc nhiên, giả dụ đây chỉ là cảm giác lạnh lẽo hơn cả cơn mưa tháng 6. Hoặc thứ tôi nắm trong tay chỉ là giỏ sưa màu hoa anh đào, chứ không phải bờ vai nàng, thì có vẻ còn hợp lý hơn. Dù là gì đi nữa, thì sự thật là nàng đang hiện hữu đây, và mùi hương êm dịu tỏa ra từ cười nàng khiến trái tim tôi chao đảo. Dù chi cũng rón rén tiến lại gần Mio, dè dặt chìa bàn tay xinh xắn kéo áo nàng. Mio mỉm cười đáp lại Dù chi, nhưng hai cọp má nàng căng cứng, khiến nụ cười trở nên gượng gạo. Sao thế này? Cảm giác lạ lẫm này là sao? Tôi hơi lo, bèn tự gọi tên nàng. Mio à! Nàng quay sang nhìn tôi, đôi mắt mỏng của nàng khẽ mở ra để lộ chiếc răng khểnh lớn. Mio, nàng nói, đó là tên tôi ư. giọng nói quen thuộc với âm điệu cao, mỏng và hơi run ở cuối câu. Ban đầu, tôi muốn òa khóc vì giọng nói quen thuộc ấy, nhưng rồi trước câu hỏi của nàng, tôi ngạc nhiên đến mức nước mắt không trào ra nổi. Sao em lại hỏi vậy? Tôi nói, em không nhớ gì ư? Hà? Yuji nói, có lẽ vậy. Mio nói, thế hà? Tiếng của Yuji. Tôi không nhớ gì cả. Không nhớ gì cả. Hai tay tôi cứ khua khua một cách vô nghĩa. Không gì cả, vâng. Nàng nhếch mép, như thể thất vọng vì vừa rút thăm trượt. Vậy còn, nàng hỏi, hai người là ai? Là ai? Tôi nói với nàng, trong lòng cảm thấy không được thoải mái lắm. Anh là chồng em, còn Yuji là con trai em. Đúng thế, con trai. Yuji nói, không thể nào, nàng nói. Đúng vậy, đúng đấy mẹ, Yuji nói. Khoan đã. Miu giơ một tay ra như muốn ngăn hai bố con được nói nữa, tay còn lại nàng ôm lấy đầu mình. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình ngồi đây. Nàng nhắm mắt, lần hồi lại trí nhớ với vẻ mặt nghiêm trọng. Chừng 10 phút trước thôi, tôi đã cố, nhưng không nhớ được gì cả. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi là ai mà lại ngồi đây nghĩ ngợi thế này? Nghe nàng nói, tôi bắt đầu suy nghĩ. Như vậy là nàng rơi xuống dưới này cách đây 10 phút. Trong khi đó, toàn bộ ký ức của nàng vẫn ở lại tinh cầu lưu trữ, nghĩa là nàng cũng quên luôn cả việc mình đang là một linh hồn. Có lẽ vậy. Tóm lại, chuyện này là thế nào? Hôm nay tôi đến đây cùng với hai người, phải. Tôi nhanh trí trả lời. Sao cơ? Yuji nói. Tôi khẽ cố vào cái gánh mảnh khảnh của Yuji. Thằng bé im lặng. Ba chúng ta đã đến đây, chủ nhật nào cả nhà cũng đi dạo. Thật vậy à? Thật. Tôi gật đầu. Anh và Yuji chạy vào rừng chơi, khi quay lại thì thấy em như thế này, chắc em đã bị ngã đập đầu vào đâu đó. Tức là tôi bị mất trí nhớ vì cú đập đầu đó. Có vẻ như vậy. Thật thế hả? Yuji hỏi. Tôi cố gáy Yuji mạnh hơn nữa, thằng bé liền im bặt. Dẫu sao em cứ về nhà với bố con anh đi. Trí nhớ của em sẽ sớm trở lại thôi. Thật vậy ư? Ừ. Nàng từ từ đứng dậy. Chiếc váy ướt xính chặt vào đùi, nước mưa chảy tong tòng dưới cấu váy. Ta mau về thôi, để bị lạnh sẽ cảm mất. Vâng. Nàng không biết gì cả, có khi lại hay. Như thế, nàng sẽ không phải nhớ đến những ký ức đau buồn. Tôi nhớ lại câu nói của nàng. Đến mùa mưa, em sẽ quay lại. Câu nói vào giây phút cuối cùng ấy. Nàng nói thế này. Phải rồi. Em sẽ đến cùng với cơn mưa, sau khi chắc chắn hai bố con sống ổn, em sẽ lại ra đi trước khi mùa hè đến, vì em không chịu được nóng. Nếu nàng không nhớ mình đã đến từ đâu, thì rất có thể nàng cũng sẽ quên luôn cả việc phải quay về tinh cầu lưu trữ. Và nếu vậy, thì nàng có thể ở lại sống với hai bố con. Ba chúng tôi, gồm tôi, Yuji và nàng. Chỉ cần ba chúng tôi có thể sống cùng nhau, thì việc vợ tôi là một linh hồn cũng chẳng có vấn đề gì. Thật sự chẳng có vấn đề gì. Mio và Yuji đi cạnh nhau trên đường mòn. Tôi dắt xe đạp theo sau. Ban đầu, Yuji có vẻ căng thẳng và rụt rè. Nhưng cuối cùng, thằng bé quyết định chìa tay về phía Mio. Mio nắm ngay lấy tay thằng bé. Yuji giật mình, ngẩng lên nhìn Mio. Nàng đáp lại bằng nụ cười dịu dàng. Yuji òa khóc nức nở. Dễ hiểu thôi, vì một năm rồi thằng bé không được chạm vào tay mẹ. Nàng quay lại, nhìn tôi như muốn hỏi, thằng bé sao vậy? Sau này em sẽ hiểu. Tôi nói, Yuji mít ướt lắm. Tôi nói chất như vậy, để đề phòng sau này nhỡ Yuji lại khóc không đúng lúc. Con hơi số trí tẹo thôi, vì em không nhớ gì cả. Thật à? Yuji hỏi, giọng vẫn nức nở. Tôi tiếp tục nói. Đảng lờ câu hỏi của Yuji. Em cứ đối xử nhẹ nhàng với con, đừng suy nghĩ nhiều, trước giờ em vẫn làm thế. Miu gật đầu tỏ ý rằng nàng đã hiểu. Nàng đặt tay lên đôi vai mảnh khảnh của Yuji, rồi kéo thằng bé lại gần, cảm nhận được hơi ấm từ mẹ. Yuji đắm chìm trong cơn say rượu êm của nước mắt. Thằng bé đã chia tay mẹ một lần rồi. Nếu nó lại phải đối mặt với nỗi đau mất mẹ thêm một lần nữa, thì cuộc hội ngộ này ngay từ đầu đã chẳng có gì. Trước khi mùa hè đến, Mio đã nói vậy. Nếu câu nói ấy là sự thật, thì tôi còn rất ít thời gian. phải tranh thủ làm đúng mẹ thật nhiều vào. Tôi thì thào với Yuji lúc này đang cục mặt vào lưng Miu khóc đứt nở, tay vẫn túm chặt cấu váy nàng.
Chương 6. Về đến nhà, tôi dẫn Miu vào phòng, trong cùng chỉ cho nàng ngăn tủ nào đựng cái gì. Quần áo của nàng vẫn để nguyên chỗ cũ, hệt như một năm trước. Tôi và Yuji nhanh chóng thay quần áo ở phòng ngoài rồi vào ở lì trong nhà vệ sinh. Tôi chỉ nghĩ ra mỗi chỗ này để hai bố con nói chuyện mà Miu không nghe thấy. Yuji ngồi lên bồn cầu, còn tôi đứng trước mặt thằng bé, tựa lưng vào cửa. Thế này con nhé, tôi hạ giọng, mẹ không nhớ gì cả. Thế hả? Ừ, kể cả chuyện hồi sống với bố vào Yuji lớn chuyện trước khi hai bố mẹ cưới nhau. Cả chuyện, tôi khẽ hò khè. Một năm trước mẹ bị bệnh, phải rời bỏ tinh cầu này. Vâng, nên bố định giữ bí mật với mẹ. Chuyện gì cơ ạ? Còn chuyện gì nữa, nghĩa là chuyện bố muốn mình cứ làm như mẹ vẫn sống ở đây với bố và Yuji, chưa bao giờ đi đâu cả. Cả hôm qua, ừ, cả hôm trước qua. Ừ, nhớ mẹ hỏi thì con phải nói thế nào? Hỏi gì cơ? Hỏi nhiều chuyện. Thì con phải trả lời sao cho khéo. Con sợ không làm được. Thế thì con cứ khóc để đánh trống làng vậy. Khóc ấm lên là được. Thế ạ? Ừ, mẹ đã về đây với hai bố con rồi, nên bố nghĩ mẹ không nên biết chuyện chúng ta đã buồn thế nào khi phải chia tay nhau. Con cũng nghĩ thế. Thế chưa? Với cả, nhỡ khi biết sự thật, mẹ lại thấy cần phải quay về tinh cầu lưu trữ đấy. Con không chịu đâu. Nếu vậy thì con phải cố gắng. Con sẽ cố. Sau khi hai bố con đập tay nhau để cam kết sẽ cùng cố gắng, tôi mở cửa bước ra ngoài. Miu đã đứng ngay trước cửa tự khi nào. Dù rất ngạc nhiên nhưng tôi phải giả vờ như không. Nhưng có lẽ tại ngạc nhiên quá nên chồng tôi chỉ sống như đang cố làm ra vẻ không ngạc nhiên mà thôi. Nàng có nghe được câu chuyện của hai bố con tôi không? Tôi thăm dò nét mặt nàng. Ở nhà này, đàn ông con trai cùng nhau vào nhà vệ sinh à? Có vẻ như không sao cả. À ừ, cũng thỉnh thoảng, khi nào vội quá thì vào cùng, vừa rồi cũng là vội quá. Nàng hơi thảng thốt. Thế còn cái này? Đoạn nàng chỉ tay về phía giữa phòng. Cái nào? Sao lại bừa bãi thế này? Bừa bãi là sao? Dưới con mắt của tôi, mọi thứ đang được sắp xếp, bày biện theo đúng trật tự và chức năng. Quần áo mặc ở nhà ngày hôm đó, tôi chất lại thành một đống ở góc phía bắc. Cạnh đó là chồng quần áo đã giặt xong. Quần áo bẩn, tôi dồn lại ở góc phía nam để không bị lẫn với đống quần áo kia. Sách và chuyện, do không còn chỗ để cất vào giá, tôi phân loại theo tác giả, bọc lại bằng túi ni lông của siêu thị và xếp thành từng chồng. Cạnh cửa sổ, vẫn còn hai túi, rác cháy được, tôi chưa kịp vứt, nhưng kể cả thế thì vẫn không thể gọi là bừa bãi. Mọi thứ đều được để tại nơi cần để, theo một trật tự thống nhất. Đúng là trên sàn có để hơi nhiều đồ, tôi nói, nhưng tất cả đều có lý do. Chính em để như vậy à? À, tôi nói không. Thế đấy, tại không quen nói dối nên ngay từ đầu tôi đã ngắt ngứ. Đây là do anh để. Tôi gãi đầu gãi tai, ậm ừ mấy câu để tranh thủ thêm thời gian. Là tại vì thời gian vừa rồi Miu cứ ốm suốt nên không thể quán xuyến được việc nhà. Vậy sao? Ừ, em phải nằm trên giường gần một tuần lễ. Vì vậy quần áo không được giặt thường xuyên và anh phải mặc quần áo bẩn thế kia. Tôi cúi xuống.